Chính Đạo Ca là tác phẩm thi ca được viết ra, nói lên trình độ nhận thức chân lý, khả năng thiền quán, tư duy sâu sắc của tác giả đối với chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của Đạo Phật. Tác phẩm có 56 thi ca, gồm 288 câu. Mỗi thi ca là một ngọn đèn pha cực mạnh, quét sạch hết những bóng đêm tà kiến. Mỗi câu là một làn gió nhẹ vừa mát mẻ, vừa thổi tan những đám mây mù huyễn hoặc vô vơ, cho bầu trời chân lý hiển lộ lòng lòng, một màu trong xanh ngăn ngắt, tư tưởng ở nội dung ngữ ngôn văn tự, qua hình thức đáng được tôn vinh là khúc ca chứng đạo của con người chứng đạo. Do vậy, tác phẩm có cái nhan đề Chứng Đạo Ca, thiết tưởng không phải là ngôn từ cường điệu. Tác giả Chứng Đạo Ca là Huyền Giác Thiền Sư. Sử sách Phật giáo Trung Hoa không nói nhiều về tông chi gia phả, chỉ nói sư là con của một gia đình họ Đới, sanh vào năm 665 và mất năm 713 đời nhà Đường. Quê của sư ở huyện Vĩnh Gia, xưa thuộc Châu Ôn, nay là tỉnh Chiết Giang, Ấn Quốc. Sư xuất gia vào tuổi ấu niên, tư chất thông minh, ham tu, hiếu học, đọc nhiều kinh điển Phật đến độ tinh thông. Những kinh điển thuộc hệ tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Vi Ma Cật, Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, sư vận dụng một cách vô cùng thông minh, tài tình và lợi hại trong việc công phá tà kiến ngoại lai, hiển dương chánh pháp đại thừa, mở đường chỉ lối cho những ai chủng tán đại thừa muốn đi con đường đại ngộ. Bỉ nhân tôi là một hậu học cô lậu quả văn, hữu duyên được nghiền ngẫm tác phẩm Chứng Đạo Ca. Khi đọc, tôi cảm nghe như thân tâm bay bổng ra khỏi hết mọi vướng mắc ở cõi đời mà từ lâu mình lầm lạc, tự trói thân để chịu cực nhọc, tự quản thúc tâm để ưu tư sợ hãi triền miên. Tâm đắc sâu đậm, sung sướng tràn dâng, tôi phấn đấu vượt trở ngại mắt mờ. Thị lực yếu, tôi vẫn quyết chí dịch tác phẩm Chứng Đạo Ca từ Hán văn ra Việt văn bằng thể văn có âm điệu và tiết tấu để đọc cho dễ nhớ. Rồi sau đó viết phần trực chỉ để bình thêm. Chứng Đạo Ca là một tác phẩm văn học của Phật giáo Trung Hoa và cả Phật giáo Việt Nam nữa. Chứng Đạo Ca là một giáo án tôi soạn để giảng cho tăng ni sinh ở các trường lớp cao đẳng nội minh. Chứng Đạo Ca là tiếng sấm long trời để đánh thức những ai mệnh danh là đệ tử Phật mà mãi ly bì, ngủ say sưa trong mộng mị mê tín hoang đường. Chứng Đạo Ca là ngọn đuốc thiên bất diệt dành cho những chủng tánh đại thừa tiến bước trên lộ trình đại ngộ. Viết tại Thao Hối Am, ngày rằm tháng 7, năm Đinh Sửu, 1997, Phật lịch năm 2541, dịch giả Cẩn Bút. Thi ca 1, cái thấy của người chứng đạo. Phiên âm: Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Dịch nghĩa: ai có biết bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ tưởng chẳng cầu chân, tánh của vô minh và Phật tánh không hai, Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh đấy. Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy, ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân. Biển pháp thân ví bản thể vô cùng, thân ảo hóa tựa sóng mòi lao xao trên mặt nước. Nhận thức rõ hai thân pháp hóa, chợt tỉnh ra rằng vạn pháp giai không. Tánh thiên chân là thật tánh của mình, mình là Phật vốn là thiên chân Phật. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian. gian vô tận, gọi tam độc thực tánh không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt huyễn hư. Hễ u mê thì tam độc hoành hành, bằng tỉnh thức không sao tìm được chúng. Lời trực chỉ: đi con đường đạo thường phải qua ba giai đoạn: học đạo, hành đạo và chứng đạo. Đến giai đoạn chứng đạo được gọi là con người nhàn đạo. Người nhàn đạo là người đã vượt qua giai đoạn học đạo và hành đạo. Vì vậy, người chứng đạo còn được gọi là người tuyệt học, là người đạt đến vô vi. Cho nên bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo tức là con người chứng đạo. Cái thấy của người chứng đạo không thấy qua cái thấy của nhục nhãn bình thường, mà thấy bằng tuệ nhãn. Về cái thấy, giáo lý đạo Phật dạy có 5 cách nhìn thấy khác nhau. Dựa trên thành quả tu chứng mà cái thấy của người học đạo, hành đạo và chứng đạo đối với hiện tượng vạn hữu chia thành 5 cách thấy: cái thấy qua nhục nhãn, cái thấy qua thiên nhãn, cái thấy qua pháp nhãn, cái thấy qua tuệ nhãn, cái thấy qua Phật nhãn. Cái thấy qua nhục nhãn là cái thấy tầm thường, cái thấy qua thiên nhãn là cái thấy bình thường, cái thấy qua pháp nhãn là cái thấy của người đạt đạo, của hàng tiểu thừa thanh văn duyên giác. Cái thấy qua tuệ nhãn là cái thấy của người chứng đạo, cái thấy của căn cơ đại thừa của Bồ Tát trên đoạn đường gần đến vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật nhãn. Người chứng đạo nhìn thấy thấu triệt bản chất căn nguyên của vạn pháp. Nói cách khác, người chứng đạo nhìn hiện tượng vạn pháp, họ thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Họ biết rất kỹ rằng cái thực tướng của vạn pháp là không có gì, tất cả chỉ là duyên sanh, mà duyên sanh thì như huyễn, không thật có. Qua cái thấy của con người chứng đạo, vọng tưởng đã là vọng, thì còn quan tâm, còn mơ tưởng, còn kết giao gá nghĩa với nó được sao? Biết nó vọng thì mình đã không vọng. Không vọng là đã tự chơn rồi. Do vậy, vọng không phải trừ, chơn không cầu, không cần mơ ước mà tự có. Nước trong trăng hiện, mây tan, trời hiện, phiền não vô minh hết, Phật tánh hiện. Trăng vốn sẵn có, trong lúc nước ao hồ vẫn đục. Phật tánh thanh tịnh vốn có, trong lúc con người biểu lộ đầy những phiền não vô minh đau khổ. Giác là Phật, mê là tục tử phàm phu. Không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, thật tánh của vô minh là Phật tánh. Kinh điển Phật thường đề cập tam thân của con người chứng đạo. Pháp thân là cái bản thể châu biến, về thời gian xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Về không gian khắp cùng đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ. Từ pháp thân đó duyên sanh ra các hiện tượng vạn hữu. Ảo hóa thân là một hiện tượng trong vô vàn hiện tượng duyên sanh. Vì thế cho nên ảo hóa thân không ngoài pháp thân. Từ nơi pháp thân duyên khởi sanh ra ảo hóa thân. Ảo hóa thân và pháp thân không phải là mà không phải không là. Đó là chân lý bất tức bất ly trung đạo, bảo rằng lưu hủ chung ché không phải đất. Đúng nhưng không đúng trọn vẹn. Bảo rằng lưu hủ chung ché là đất, đúng nhưng cũng không đúng trọn vẹn, mà phải hiểu rằng lưu hủ chung ché không là đất, nhưng chúng không ngoài đất. Đất không phải là lưu hủ chung ché, nhưng ngoài đất không làm sao có lưu hủ chung ché. Người biết học đạo, hành đạo theo chánh pháp, không xem khinh thân ảo hóa, vì biết rằng thân ảo hóa là diệu dụng duyên khởi của pháp thân. Thân ảo hóa và pháp thân bất tức mà bất ly, như đồ gốm và đất sét của đại địa mênh mông kia vậy. Ảo hóa không thân tức pháp thân, nhận rõ và thực chứng được bản thể thanh tịnh châu biến, duyên sanh màu nhiệm của pháp thân, bấy giờ chợt tỉnh và thấy rằng tất cả hiện tượng vạn hữu có cùng một bản thể chung cùng. chỉ do nhân duyên không đồng mà có sự sai khác. Dù hiện tượng vạn hữu có ngàn sai muôn khác, nhưng cái thấy của người chứng đạo, tất cả cùng một bản thể thanh tịnh, không hề có sự vật này là nguyên nhân gây đau khổ cho sự vật nọ. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Vô nhất vật là tạo sử dụng tuệ nhãn, nhìn vạn pháp bên mặt tổng, thấy có nhiều vạn vật. Tại vì dùng nhục nhãn nhìn vạn pháp bên mặt dị biệt duyên sanh của nó. Từ nhận thức đó, người chứng đạo thấy rằng duyên sanh vạn pháp vô tình, cũng như duyên sanh vạn loại hữu tình, cùng có chung một bản nguyên, một cội nguồn thanh tịnh là thiên chân Phật. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Dưới con mắt của người chứng đạo, thân con người kết hợp bởi ngũ uẩn duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên thân của phàm nhân hay thân của thánh đức đều chung một dạng phù hư. Vì là phù hư cho nên nó sanh diệt, khứ lai tụ tán. Cái điểm ưu việt khác hơn người của con người chứng đạo là họ thấy rõ và biết kỹ rằng phù vân dù có sanh diệt, khứ lai tụ tán, nhưng nó không bao giờ mất, mà nó vĩnh cửu khứ lai sanh diệt tụ tán trong bầu hư không, vốn dĩ bất sanh bất diệt. Dưới cái nhìn của người chứng đạo, vấn đề sanh tử chỉ là chuyện tầm thường, như vô vàn sự vật diệt sanh tan hợp khứ lai bình thường khác. Tham, sân, si, nhà Phật gọi chúng là tam độc, vì tánh tác hại của chúng gây cho loài người không sao kể hết những biến chứng khổ đau cùng cực do chúng gây ra. Nhưng bình tâm mà nói, vận dụng tuệ nhãn mà nhìn, thì tam độc không có thực tánh. Tam độc cũng có thể xuất hiện, khiến cho con người khổ đau cùng cực. Tam độc cũng có thể biến mất, không để lại một bóng dáng, một dấu vết xấu xa nào. Tam độc có hay không có, tùy thuộc ở con người mê hay giác. Thực chất của tam độc là không có chất. Chúng như những bong bóng nổi chìm sanh diệt của những cơn sóng vỗ mặt gần. Hiểu rõ chân lý đó, đối với sự tử sanh sanh diệt của tự thân, cũng như của hiện tượng vạn pháp, người chứng đạo thấy bằng cái thấy bình tĩnh, an nhiên, không có gì phải lo âu, phải sợ hãi. Chẳng những thế, người chứng đạo còn thấy biết rõ khi mình sanh ra, từ đâu đến và lúc chết sẽ đi về đâu. Thi ca 2. Cái thấy của người chứng đạo về nhân pháp. Phiên âm: chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Dịch nghĩa: chứng thực tướng thấy rõ cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì, a tỳ nghiệp vì gì mà hiện hữu. Đấy lẽ thật, đây lời nói thật, nói cho mình và hy vọng đến với ai kia. Không có ý chi dối gạt phỉnh phờ, được phép thệ dù thề độc cũng xin cam nhận. Lời trực chỉ: người chứng đạo quán triệt thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Người ta sẽ không còn chấp nhân và pháp. Do diệt bỏ ý niệm chấp mà tâm hồn thanh thoát khinh an, đến độ tự tại như như bất động. Vì vậy cái gọi là nghiệp a tỳ nếu có cũng tự hóa giải tiêu vong. Đó là sự thật mà đạo lý có thể chứng minh. Nghiệp a tỳ nếu có, nó phát nguyên từ ý niệm chấp mắt, chấp nhân và chấp pháp, là hai đối tượng chấp. Nó sanh ra vô vàn đau khổ và là nguyên nhân đau khổ. 84.000 trần lao phiền não đều do hai thứ chấp nhân pháp mà ra. Thấy biết rõ tánh chất vô nhân vô pháp thì diệt hết khổ nạn a tỳ trong sát na là chân lý đương nhiên vậy. Người học Phật tu Phật không được thề, vì thiết tha với chân lý, vì muốn truyền trao chánh pháp trong sáng cho mọi người con Phật. Tác giả chứng đạo ca phải thốt ra lời như cam kết Nhi tự thề để nói lên nỗi lòng thành thật và tha thiết đối với chánh pháp. Được phép thề, dù thầy đọc cũng xin cam nhận. Thi ca 3. Cái thấy của người chứng đạo, sự mầu nhiệm của Như Lai Thiền. Phiên âm: đốn giác liễu Như Lai Thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên. Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Dịch nghĩa: thoát chứng nhập Như Lai Thiền định, vạn hạnh tròn mà lục độ cũng châu viên. Còn mộng mơ thấy có sáu nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Lời trực chỉ: người tu hành đến một lúc nào đó có thể chợt tỉnh thức, và khi tỉnh thức, người ta có khả năng thể nhập đi sâu vào Như Lai Thiền. Như Lai Thiền là thứ thiền chỉ khi nào đến địa vị Như Lai mới có. Thể nhập Như Lai Thiền đối với vạn pháp không cần tu, mà vạn hạnh tự nhiên đã sẵn đủ. Thể nhập Như Lai Thiền với lục độ không cần hành, mà hành một cách viên mãn rồi. Bởi vì Như Lai Thiền là thứ thiền viên mãn và siêu viên mãn nữa. Vậy Như Lai Thiền là thiền như thế nào? Đáp: Như Lai Thiền là thiền không cần ngồi, vì nó vượt cái cần thiết ngồi. Như Lai Thiền không cần định tâm vắng lặng, vì nó vượt ngoài cái cần thiết định tâm vắng lặng. Như Lai Thiền là thứ thiền không cần gia công dụng ý để thiền, mà thiền trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, và thiền ở mọi nơi chốn, ở mọi thời gian. Như Lai Thiền là kết quả, là thiền rồi tất cả 84.000 thứ thiền khác. Cho nên tỉnh thức và thể nhập Như Lai Thiền thì không đức tốt, hạnh lành nào là không viên mãn. Thành quả của Như Lai Thiền được đúc kết qua các tiêu chuẩn như sau: 1. Thân vô thất. 2. Khẩu vô thất. 3. Ý vô thất. 4. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành. 5. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành. 6. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. 7. Trí tuệ tri quá khứ vô ngại. 8. Trí tuệ tri hiện tại vô ngại. 9. Trí tuệ tri vị lai vô ngại. 10. Vô dị tưởng. 11. Vô bất định tâm. 12. Vô bất tri, tri hỷ xả. 13. Dục vô giảm. 14. Niệm vô giảm. 15. Định vô giảm. 16. Tinh tấn vô giảm. 17. Giải thoát vô giảm. 18. Giải thoát tri kiến vô giảm. Có ngần ấy tiêu chuẩn thì những đức tốt, hạnh lành trên cõi đời này có cái thứ nào mà còn thiếu? Lục độ vạn hạnh thể trung viên đối với con người đốn giác liễu Như Lai Thiền hẳn không phải là thứ danh ngôn cường điệu. Người đệ tử Phật có học Phật thật, có ham tu thật và có hiểu kỹ về Phật, người ta không thèm sợ sáu nẻo luân hồi như là cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh, cảnh giới người, cảnh giới A-tu-la và cảnh giới trời ở ngoại cảnh, mà người ta chỉ quan tâm lục thú ở nội tâm. Lục thú ở nội tâm, nó trực tiếp tác động hoành hành cuộc sống hiện tại của con người. Đó mới là đáng lo sợ. Không sợ sự luân hồi của lục thú nội tâm, mà chỉ lo sợ cho sự luân hồi lục thú ở kiếp tương lai, thì quả là con người giàu tưởng tượng. Chẳng khác chi người chưa làm giàu mà sợ ăn cướp, chưa ăn cướp mà lo sợ ở tù. Vấn đề đại thiên thế giới, cõi ta bà có hay không? Vấn đề Tây Phương Cực Lạc không hay có? Đó là vấn đề người học Phật phải quán triệt sâu sắc. Y cứ nền giáo lý liễu nghĩa thượng thừa và sử dụng tuệ nhãn mà nhìn vũ trụ vạn hữu trong pháp giới mười phương, thì pháp giới chỉ có một. Pháp giới nhất chân không có hai, không có pháp giới nào khác pháp giới nào. Pháp giới có cùng một bản thể chân như y nhau. Vì chân cho nên không thể tiêu hoại cho mất đi, vì như cho nên không tăng bổ cho thêm nhiều. Vì chân như cho nên mười phương pháp giới đồng một thể, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Qua cái thấy của tuệ nhãn. Chỉ nói tuệ nhãn của người chủng tánh đại thừa thôi, pháp giới đã là nhất chân rồi. Do nghĩa đó, người chứng đạo thấy rõ ràng. Còn mộng mê, thấy có sáu nẻo luân hồi. Khi tỉnh thức, cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Người đệ tử Phật có chánh niệm, có tư duy, có quán chiếu nội tâm, sẽ thấy rõ cái chân lý đó. Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: nếu ai muốn biết rõ mười phương Phật ba đời, nên quán chiếu thể tấm của pháp giới, hết thảy do tâm mình kiến lập. Do vậy, còn mộng mê, thấy có sáu nẻo luân hồi. Khi tỉnh thức, cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Thi ca 4. Cái thấy của người chứng đạo về tội phước và thiện ác. Phiên âm: vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Dịch nghĩa: tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai gánh nặng như chì, ai bắt tội, ai là người chịu tội, thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi hai danh tự vô nghì, sợ cái đáng sợ lương tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, sáng soi thấy phước và tội, không ai ban ai phạt. Lời trực chỉ: nền giáo lý Phật nhằm đào tạo cho con người đức tánh tự tôn. Cái nhân bản của con người là tối tôn và hoàn toàn trong sáng. Con người hãy phát huy đức tánh vốn có ấy để mà sống một cách tự tin ở khả năng, ở nơi nhân bản cao đẹp vốn có của mình. Người đệ tử Phật không tôn trọng ai khác ngoài nhân bản thanh cao trong sáng, mà tác giả chứng đạo ca gọi cái đó là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật của chính con người. Vì vậy, người đệ tử Phật học Phật, tu theo đạo Phật, không được sợ bất cứ một thế lực linh thiêng, một sức mạnh vô hình hay một đấng thưởng phạt siêu nhiên nào đó, như một số người nhẹ dạ, dễ tin thường sợ. Người theo đạo Phật chỉ sợ nhân quả. Tâm não của con người là căn cứ địa, phát xuất và biểu hiện ra nghiệp nhân thiện hay ác. Chữ nghiệp trong đạo Phật chỉ sự hành động của thân, của khẩu, của ý, được biểu hiện cụ thể. Gieo nghiệp nhân thiện sẽ gặt hái trái ngon tốt lành. Gieo nghiệp nhân bất thiện cũng sẽ được thu hoạch trái không ngon, cay đắng. Nhân thế nào, quả thế ấy, như bóng theo hình. Chung quy lại do tâm làm chủ hết. Tạo nghiệp nhân thiện hay ác sẽ tự nhận lấy quả khổ hay vui. Hễ nhận lấy quả khổ thì người ta cho là do mắc tội. Nếu nhận lấy quả vui thì người ta cho là được phước. Tội hay phước rõ ràng chỉ là kết quả của con người gieo nhân thiện hay ác ở thời gian trước đó mà thôi. Đúng chân lý mà nói thì không ai là người có quyền ban cho và không ai là người phải chịu tội với ai cả. Lập trường bình đẳng của đạo Phật biểu hiện cụ thể qua tính bình đẳng về nhân bản của mọi con người. Sáng soi thấy tội phước, không ai ban và ai phạt. Thi ca 5. Cái thấy của người chứng đạo về tĩnh tâm vô niệm. Phiên âm: thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thực vô sanh, vô bất sanh, hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tảo vãng thành. Dịch nghĩa: ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong đạt đến vô sanh. Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng hão huyền, rất oan uổng hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động. Để trắc nghiệm xin hỏi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức trả lời, ai can đảm đủ sức chờ ông giải đáp. Lời trực chỉ: tu đạo Phật rất cần chánh niệm mà không cần vô niệm. Có thể nói có chánh niệm là có tất cả có chánh niệm rất dễ thành công trên tám nẻo đường bát chánh. Suốt cuộc đời hóa đạo chúng sanh, Đức Phật không lúc nào rời chánh niệm. Chánh niệm nuôi lớn ngũ căn, chánh niệm phát triển ngũ lực, chánh niệm gìn giữ thất tánh tài, chánh niệm trưởng dưỡng thất giác chi. Chánh niệm cũng là chất liệu bổ dưỡng để tưới tẩm, để đường nhường cho quá trình phát triển của 18 pháp bất cộng của Như Lai Phật. Tu Phật mà mong cầu vô niệm là tu sai. Vô niệm thì còn ai để biết, để tư duy chân lý và những gì phi chân lý? Tu mà cầu được vô sanh cũng là lối tu sai lạc. Trên cõi đời có cái gì không biến chuyển vận hành sinh diệt? Đá gỗ còn không ra ngoài vòng vận động vô thường hằng chuyển, sát na sanh diệt, huống hồ là một hữu tình tối linh ư vạn vật. Mong trở thành người vô niệm, cầu được chứng đắc vô sanh là ý tưởng cuồng vọng sai lầm và không có ngày hiện thực. Giả sử cái ngày hiện thực đến, con người vô niệm vô sanh tệ hơn loài khoáng vật thực vật vô tình. Con người hữu tình vốn có tri giác lại trở thành người máy có cơ quan điều khiển vậy thôi sao? Việc làm của người tu hành tương tự như việc làm của người huấn luyện khỉ. Người huấn luyện khỉ có tài là thuần hóa được khỉ, dạy khỉ làm trò, làm xiếc theo ý muốn của mình. Chứ huấn luyện khỉ làm cho óc khỉ trở thành chứng bệnh phân liệt, không còn hoạt động được gì, đó không phải là cách huấn luyện khỉ của người có tài có trí. Tu hành cần có những giờ phút tĩnh tâm, không được hiểu đó là những phút giây vô niệm. Vô sanh là một ý niệm mà người tu Phật phải từ bỏ dứt khoát. Vô sanh đồng nghĩa với đoạn diệt, tự mình làm cho mình rớt vào hàng ngũ của ngoại đạo, đoạn kiến là cách tu sai lạc đáng thương. Thi ca 6. Cái thấy của người chứng đạo xả ngã xả pháp là thành Phật. Phiên âm: phóng tứ đại mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Dịch nghĩa: thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm, quay trở về thể vắng lặng của chính mình, đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi, gọi là ngã thể, vẫn hư thì đời còn chi thật. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết, tuệ nhãn nhìn đương thể tức không, hiểu sâu xa quán chiếu tận nguồn chân, tánh của vạn pháp là Như Lai viên giác. Lời trực chỉ: thân tứ đại là thân kết hợp bởi bốn chất địa, thủy, hỏa, phong. Nó là cái thân bị lệ thuộc, chi phối bởi luật vô thường như vạn vật hiện tượng khác. Nó còn là cái kết quả của khổ và bất an nhiều mặt. Kinh điển thường ví sự tạm bợ mong manh vô chủ của nó qua từ huyễn thân. Ấy thế mà ở đời không có mấy ai thấy được tánh chất huyễn của nó. Trái lại, người ta rất quý trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời. Điều đáng nói là vì nó mà tạo nghiệp bất thiện trong suốt cuộc đời để phục dịch vun bồi cho nó, không có phút giây nhàm chán. Ý niệm đam mê, luyến ái nặng nề về thân, kinh điển gọi đó là chấp ngã, tức là quá tôn trọng cái thân, rồi vì thân mà tạo ác nghiệp, vì thân mà chịu khổ. Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp mắc, quay trở về thể vắng lặng của chính mình, đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi, gọi là ngã thể vẫn hư thì đời còn chi thật. Phóng tứ đại, con người sẽ nhẹ nhàng, sẽ có an lạc trong cuộc sống, vì con người vốn có tánh vắng lặng, thanh tịnh, trong sáng, có thể thọ dụng nó từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn không có cạn kiệt. Nhận thấy được tánh chất ngã không, thì pháp không, không còn là vấn đề khó biết nữa. Chủ thể nhận thức đã là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh và không, thì đối tượng nhận thức cũng không vượt qua ngoài sự chi phối đó. Cho nên người đạt đạo sẽ nhận thấy rõ chư hạnh vô thường nhất thiết không, thấy được tánh giai không của vạn pháp, thấy được tánh vô thường của hành pháp, thì cái năng tri và sở tri đó trở thành một bầu vũ trụ Như Lai viên giác nhiệm màu. Lúc bấy giờ, ta không cầu thành Phật, Phật cũng chẳng cầu thành ta. Ta là Phật, Phật là ta. Thi ca 7. Cái thấy của người chứng đạo về lập trường và lý tưởng của mình. Phiên âm: quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất phản nhiệm tình trưng. Trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệt tầm chi ngã bất năng. Dịch nghĩa: nếu được nói, tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gây gắt trách, tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa vặt vảnh, thích học điều Phật Tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy, tôi không còn gì để nói. Lời trực chỉ: quyết định thuyết là lời nói có lập trường, có trách nhiệm, nhằm bảo vệ mục đích và lý tưởng của mình. Lý tưởng của tác giả là chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của Phật Tổ đã đinh ninh dặn dò khuyên dạy. Lập trường của tác giả là nói thẳng, nói thật, nói để diễn đạt chân lý, truyền bá chân lý liễu nghĩa thượng thừa cho mọi người con Phật cùng học hỏi, tiếp thu để hành đạo và chứng đạo. Không nói vuốt đuôi, không nói để chiếm cảm tình, không nói kiểu thỏa hiệp, không nói kiểu phương tiện, để rồi người nghe không được tí nào lợi ích. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp, không thể sử dụng các kiểu nói tầm thường vừa kể để bảo đảm giá trị lời nói của một chân tăng, một vị thầy đúng danh nghĩa của đệ tử mình. Lời nói phải có lập trường để phục vụ cho một lý tưởng giải thoát, giác ngộ tuyệt vời cao đẹp. Một chân tăng theo tác giả chính đạo ca sẵn sàng chấp nhận cô đơn, chấp nhận sự công kích, sự thóa mạ của mọi người, hoặc sẵn sàng không nói gì hết, bao nhiêu ngôn ngữ nhường hết cho. Thi ca 8. Cái thấy của người chứng đạo tâm tánh là ngọc Mani. Phiên âm: Mani châu nhân bất thức, Như Lai tàng lý thân thâu đắc, lục ban thần dụng không bất không, nhất lõa viên quan sắc phi sắc. Dịch nghĩa: tâm trong sáng người người ai cũng có, nó là Mani, là Như Ý Bảo Châu. Chẳng mấy ai biết rõ cái tâm này, nó màu nhiệm thu gọn cả Như Lai tàng tánh. Sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc, một viên quan rằng không nhưng lại phi không. Nghĩa sắc không màu nhiệm vô cùng, chứng thật tướng mối nghi này mới mở hết. Chú thích: một, Mani Châu dịch là ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý là thứ ngọc trong sáng, màu sắc lung linh, biến ảo vô cùng đẹp đẽ, như thu hết cả sắc màu, cả sự sáng soi của vũ trụ vào trong đó. Kinh Phật thường dùng ngọc Mani để chỉ cho tâm thanh tịnh trong sáng vốn có của con người. 2. Như Lai tàng tánh chỉ bản thể bất biến tùy duyên của vũ trụ vạn hữu. Vạn hữu ngàn sai muôn khác là diệu dụng duyên khởi từ bản thể Như Lai tàng mà có. Tâm là tên gọi khác của Như Lai tàng. 3. Sáu thần dụng: sáu diệu dụng bất tư nghị của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý căn. Khi con người hồi quan chân tánh, con người lúc bấy giờ chỉ sử dụng tuệ nhãn mà quan sát vũ trụ vạn hữu. Nhục nhãn còn nguyên đó mà không còn công dụng. 4. Một viên quan: Như Lai viên giác diệu tâm, tâm tròn sáng, giác ngộ chân lý tròn vẹn. Đến địa vị này, con người chỉ sử dụng Phật nhãn, nhìn vũ trụ vạn hữu, bốn thứ nhãn trước không còn tác dụng. Lời trực chỉ: con người ai cũng có chân tâm, tự thể chân tâm vốn trong sáng thanh tịnh, vắng lặng nhiệm màu. Trong chân tâm không có một gợn phiền não, khổ đau, bất mãn, bất bình. cũng không có ý niệm ta, người, thương ghét, thân sơ. Kinh điển Phật thường ví chân tâm ấy như ngọc mani. Ai cũng sẵn có ngọc mani, mà không biết mình có ngọc mani quý báu ấy. Ngọc mani vô giá trong người, mà không phát hiện để sử dụng cái công dụng như ý của ngọc. Có ngọc như ý, con người sẽ không còn gì để thiếu. Phát hiện ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý, nhìn vạn pháp bằng Phật nhãn. Cho nên, sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc, một viên quang rằng không nhưng lại phi không. Vì người phát hiện ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý, là người chứng thật tướng của vạn pháp rồi. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khứ a tỳ nghiệp. Thi ca chính. Cái thấy của người chứng đạo, mối tương quan của ngũ nhãn và ngũ lực. Tiên âm. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, duy chứng nải tri nan khả trắc. Kính lý kháng hình, kiến bất nan, thủy trung trót nguyệt, thanh niêm đắc. Dịch nghĩa: tịnh ngũ nhãn sẽ kéo thêm ngũ lực, chung môi trường mới biết được diệu dụng kia. Rủ dành trăng đáy nước chuyện còn khuya, đứng trước kính ngắm thân hình là việc dễ. Lời trực chỉ. Giáo lý đạo Phật dạy rằng, con người có khả năng và quyền sử dụng ngũ nhãn. Khả năng và quyền thì mọi người đều có quyền thừa hưởng, sử dụng bình đẳng. Tuy nhiên, đây là thứ bình đẳng có điều kiện. Mọi người phải cùng ở môi trường tu thì mới cùng được ở trong môi trường chứng. Tịnh ngũ nhãn là người đạt đến giai đoạn chứng. Ngũ nhãn đạt đến giai đoạn chứng đắc thanh tịnh thì chỉ có người tự chứng tự biết. Người khác môi trường nói và kể cho họ nghe, hoặc họ bảo kể cho nghe, chẳng khác rủ nhau dành trăng ở đáy nước. Hy vọng gì người khác môi trường bảo họ hiểu hoàn cảnh của riêng mình. Phải cùng đứng trong vườn lan huệ mới cùng thưởng thức được mùi hoa lan huệ. Phải cùng đứng nơi chợ cá ương mới thấm thí hương vị của chợ bán cá ương. Vì vậy, tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực là việc có thực. Nhưng diễn đạt cảnh giới thanh tịnh của ngũ nhãn của mình cho người khác nghe biết là điều không dễ. Bảo người khác phải nghe và phải hiểu về cảnh giới chứng đắc của mình lại càng khó. Khó đến nỗi tác giả chứng đạo ca ví với chuyện rủ nhau dành trăng đáy nước. Ngũ nhãn là năm thứ mắt, nói cách khác, năm cách tư duy mà cùng một cách ngó nhìn, đó là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Ngũ nhãn thanh tịnh, con người tự có năm thứ sức mạnh, đủ sức tiến mạnh trên con đường bồ đề vô thường. Đó là chánh tính, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ ba la mật. Điều đó nói với ai? Dễ có mấy người biết, dễ có mấy người tin. Đó là duy chứng nải tri nan khả trắc. Họ không tin, không có gì đáng trách, vì họ khác môi trường. Thi ca 10. Cái thấy của người chứng đạo, những phút giây tự nhủ. Phiên âm: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Điều cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Dịch nghĩa: tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không như ý tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận tôi vui với lập trường kiên định ấy. Lời trực chỉ. Những phút giây tự nhủ của tác giả chứng đạo ca Huyền Giác nói lên ý chí quyết liệt và xác định lập trường kiên định của mình trên con đường hành đạo. Thực vậy, tu hành mà không có mục tiêu cho ý chí vươn lên, không có lập trường để định hướng cho hành động, để rồi bạ đâu theo đó, vui đâu chút đó, nghe đâu tin đó. Thử hỏi, một cuộc đời như thế, con người đó sẽ ra sao? Xác định lập trường là việc cần, ý chí quyết liệt cũng là việc cần, chấp nhận cô đơn cũng lại là việc cần. Nhưng người tu hành cũng không biến mình trở thành một con người lập dị. Lập dị là một thói xấu trong muôn ngàn thói xấu, cho nên lập trường của tác giả có thể cô đơn, có thể vui một mình. Nhưng rồi, tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Chưa hết, nếu ý chí đó, lập trường đó mà không được toại nguyện vì một lý do gì đó, thì tác giả lại xác định lập trường thêm một bước nữa. Tác giả có thể trở thành người lang thang nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc lê bước chốn cỏ nội hoa đồng, để được sống cho lý tưởng của mình mà mình đã vạch ra bằng bao nhiêu nhọc nhằn trên những năm tháng dài tu học. Tác giả bằng lòng với cuộc sống đó. Không như ý, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Cuối cùng, tác giả nâng lập trường lên một cấp cao hơn, để kiên định hóa ý chí của mình trở thành như một lời tuyên thệ. Dù xương trơ, thân đét, thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Thi ca 11. Cái thấy của người chứng đạo với danh xưng bần đạo. Phiên âm: cùng thích tử khẩu xưng bần, thực thị thân bần, đạo bất bần. Bần tắc thân thường phi lỗ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Vô giá châu dụng vô tận, lợi vật ứng cơ chung bất lận. Tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Dịch nghĩa: người thích tử với danh xưng bần đạo, thân có bần, đạo có bần chi. Bần biểu hiện áo khâu áo vá, đạo không bần, tâm chứa như ý châu. Ngọc như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân. Vẹn lục thông bát giải cùng tròn, tâm địa sáng độ sinh vô cùng số. Chú thích: một, như ý châu, xem trang 36, thi ca 8. 2. Tứ trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, đại viên cảnh trí. 3. Tam thân, pháp thân, báo thân, hóa thân. 4. Lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. 5. Bát giải, nói đủ bát giải thoát, 8 đối tượng sở quản của người tiểu thừa tam thiền. Lời trực chỉ: người đạo sĩ trong đạo Phật, hoặc cũng có hàng đạo sĩ không phải đạo Phật, thường tự xưng bần đạo. Bần đạo là cái từ khiêm tốn nhún nhường về kiến thức đạo hạnh và phước đức của một đạo sĩ. Nhưng theo tác giả chứng đạo ca, thì người đạo sĩ của Phật giáo phải là người giàu chứ không được nghèo. Người đạo sĩ phải phát hiện như ý châu vô giá của mình để lợi vật ứng cơ trên đường sự nghiệp. Người đạo sĩ thân bần, khẩu bần có lợi hơn, nhưng tâm thì không thể bần. Thân bần, khẩu bần hạn chế ngã mạn cống cao để tiến tới diệt trừ cái bản ngã vĩ đại tiềm phục trong a lại gia thức của con người muôn thuở. Đạo tâm không thể bần, cần có đủ những chất lượng như tam thân, tứ trí, bát giải, lục thông và nhị đế dung thông tâm địa ấn nữa. Được vậy, mới thuyết pháp độ sinh lợi mình lợi người, mới là vị thầy đúng nghĩa của người bần tăng trong dòng thích tử. Cho nên người thích tử, khẩu xưng bần, đạo bất bần. Cái bần của người thích tử nghèo biểu hiện mặc áo chấp, phước điền y. Bần để làm ruộng phước cho chúng sanh, chớ không bần để than van cầu cạnh, để duyên tới quá nhiều cách ấy. Theo ý chí của tác giả chứng đạo ca Huyền Giác, thì bần đạo của dòng họ Thích là con người thân bần, khẩu bần, còn tâm ý phải là đại phú, phải phát hiện như ý châu vốn có của mình, thì sự nghiệp mình mới rạng rỡ. mới xứng đáng ít nhất là trung lưu chi sĩ, là con người thân bần, khẩu bần. Còn tâm ý phải là đại phú, phải phát hiện như ý châu vốn có của mình, thì sự nghiệp mình mới rạng rỡ, mới xứng đáng ít nhất là trung lưu chi sĩ. Đó là cơ hội, là điều kiện báo Phật ân đức của mình. Thi ca 12. Cái thấy của người chứng đạo về chủng tánh và căn cơ. Phiên âm: Thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liễu, trung hạ đa văn, đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại, khoa tinh tiến. Dịch nghĩa: Rồi tất cả khỏi tu không cầu chính, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Diệt kiến tư, diệt sạch hết cái triền, rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chính. Bậc trung hạ những căn cơ thấp kém, học thì nhiều, học trích cú tầm chương, luôn mồm khoe học vị với văn bằng, cởi áo bẩn còn không biết đường mở nút. Lời trực chỉ: Đứng bên bình đẳng môn thì Phật tánh ai cũng có như ai. Đứng bên sinh diệt môn thì vấn đề chủng tánh căn cơ góp phần rất quan trọng cho sự nhất quyết, nhất thiết liễu của người tu hành. Phải cương quyết, phải nhất quyết, quyết định cho mình một hướng đi, một mục đích đến mà không thể do dự, phân vân, bán nghi, bán tính. Bởi vì nghi là một trong tư hoặc, trong thập sử, trong ngũ cái. Một khúc gỗ ở thượng nguồn muốn trôi đến biển cả phải vượt qua năm điều cấm kỵ, không được trôi tắt hai bờ, không để cho người vớt, không theo nước xoáy mà trôi, không vướng vào cồn đảo, tự nó không một ruộng bên trong. Phải thẳng tắp mà trôi mới ra biển được, chần chờ, do dự, không nhất quyết thì không đến đích giải thoát giác ngộ được, vì còn vướng, còn tắp chưa chịu trôi. Học theo kiểu tầm chương trích cú, học hiểu để ngâm phong vịnh nguyệt, cuốn ba tấc lưỡi nói chuyện trên mây trên trời, để dọa hù những người cả tin nhẹ dạ với cuộc sống của tự mình. Việc làm, chuyện nói rặt mùi ám chướng u mê, hở môi ra thì khoe khoang học vị văn bằng, chạm mặt với phiền não, đành nằm gác tay lên trán mà chịu đựng cho lương tâm hành hạ. Miệng oan oan nói về cực lạc thiên đàng, lòng u uẩn đắm chìm trong a tỳ ngục. Đó là cái học của kẻ hạ lưu. Dưới nhãn quan của tác giả chứng đạo ca, vấn đề chủng tánh căn cơ, người thích tử phải lưu tâm bồi dưỡng nó. Thi ca 13. Cái thấy của người chứng đạo, vấn đề thị phi. Phiên âm: Tùng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, nhã văn khát tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, nghĩa tốt và xấu nhà nhà đều có, thị với phi chốn chốn hưởng đồng nhau, mặt tân khen mặt phỉ bán đừng nao, họ tự bỏng bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Lời phỉ bán nghe như ru như gió thoảng, ngọt như cam lồ mát tợ xuân phong, tìm đâu ra bực bội với u sầu, nó tan biến trong cảnh giới bất nghi giải thoát. Lời trực chỉ: Thị phi, nhân ngã, hỷ nộ ái ố, suốt ngày ở đâu cũng có, nhà nhà đều có, hay dở khen chê tốt xấu xứ nào cũng có. Tất cả những cái đó muốn cho nó trở thành không có thì: Một, không nghe. Hai, nghe mà không để dạ, không tư duy về nó, thì tự nó tiêu dung. Tiêu dung đốn nhà bất tư nghì, đó là việc có thật. Mọi người có thể tự thí nghiệm bằng cuộc sống của mình. Trong những trường hợp mình lỡ bị thị phi ập đến, người tu hành rất cần chánh niệm để kịp thời đối phó với nghịch cảnh nếu có. Trường hợp bị phỉ báng thị phi, ta nhớ họ sẽ tự bỏng bởi ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Miệng họ tự ô uế trước vì máu họ ngậm để phun người. Quán chiếu và tư duy như vậy, người tu sẽ nhẹ nhõm ngay, cơn bực tức sẽ hạ tức thời nếu chánh niệm đến kịp lúc. Người chân tu nghe thị phi như gió thoảng, như ru hời, ngọt như cam lồ, mát như xuân phong, tỉ tê như nhạc thính phòng, nỉ non như tiếng sáo trương lương, là chuyện có thật. Đó là ý thú của câu và của người. Kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh, sắc thanh vô quái ngại, thị đáo pháp vương thành. Ngã văn kháp tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Là chuyện có thật của người chân tu, biết tu, thường giữ được chánh niệm và chánh định trong đời sống tu hành. Tu mà không đem lại kết quả, không hóa giải được vô minh phiền não, không có chút an lạc nào trong đời sống hiện tại, là tu sai, cần phải sửa. Hy vọng kết quả ở đời sau, sau khi chết, càng sai nghiêm trọng. Thi ca 14. Cái thấy của người chứng đạo về sự hỷ báng. Phiên âm: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô ti thức, bất nhân sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Dịch nghĩa: lời sỉ nhục ta nghe ra răng dạy, người dạy ta là thiện tri thức của ta, nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường, lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàng an lạc, câu hủy bán ta không quan tâm để dạ, kết oan cừu nào có lợi chi. Để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh, hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. Lời trực chỉ: người nói được cái xấu, dở của ta, người đó đáng là người thiện hữu tri thức. Lời hủy báng, sỉ nhục, nếu ta có đạo lực, chánh niệm vững vàng, thì sự kiện đó làm cho ta tăng thêm nghị lực trên bước đường hành đạo. Cho nên, quán ác ngôn, thị công đức, đó là điều có thật. Đối với người chân tu thực học, nghe sỉ nhục, hỷ báng mà giận mà thù, thì làm sao tỏ rõ được sức từ bi nhẫn nhục và vô sanh của một thích tử. Phải biểu lộ và chứng tỏ sức từ nhẫn vô sanh của đạo Phật qua những ác ngôn, những sáng báng mà không được khởi oan thân. Cái thấy của người chứng đạo quan niệm vấn đề là như thế. Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, nhẫn nhẫn nhẫn, oan gia trái chủ tùng thử tận, mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Thi ca 15. Cái thấy của người chứng đạo: định tuệ là nhân tố quyết định quả bồ đề niết bàn. Phiên âm: tông diệt thông, thuyết diệt thông, định tuệ viên minh bất trệ không, phi đảng ngã kim độc đạt liễu, hằng sa chư Phật thể giai đồng. Dịch nghĩa: chánh giáo giỏi, thuyết giáo hẳn là sâu sắc, định tuệ tròn sẽ không vướng có và không. Không riêng tôi có được sự kiện này, hằng sa Phật đồng thể không ngoài chân lý ấy. Lời trực chỉ: thiền định, trí tuệ và sự thông minh là ba môn rất cần phải có của một tu sĩ Phật giáo. Chỉ có thông minh thôi sẽ trở thành thế trí biện thông. Tài tình cho lắm thì cũng chỉ là người giỏi phục vụ cho ăn, mặc, ở, ngủ suốt đời, mà khó có một ngày bằng lòng trọn vẹn. Người ta phải chịu đựng và chịu đựng. Thiền định đối với tu sĩ thích tử không thể thiếu. Thiền định quan trọng với tu sĩ ví như chất muối quan trọng với những đầu bếp nêm nếm các món thực đơn đang nấu của mình. Thức ăn không thể không có muối, nhưng muối tự nó không thành thức ăn ngon được. Vì vậy, tu thiền định phải là thứ định có tư duy phát sanh trí tuệ, nhận thức chân lý trong lúc định cũng như lúc xuất định, ấy là định đúng. Trái lại, định để đi vào vô tri vô giác như tượng gỗ đá là định không có tuệ, đó là định sai lầm, vô ích. Khác hơn định vô tri vô giác, người thiền định bằng cách tưởng tượng, vận dụng trí tưởng tượng rằng ta đến cõi trời, ta vào động tiên, ta gặp Đức Phật, vân vân, đấy cũng là một thứ định không tuệ. Thứ định này sai lạc sẽ không đem lại kết quả mà còn nguy hiểm cho hệ thần kinh. Thứ định này định càng sâu thì lậm càng nặng, có thể dẫn đến bệnh tâm thần loạn trí. Mà người bị lậm, tưởng mình đang sinh hoạt giao du với thần thánh Phật trời. Định dẫn đến vô tưởng, vô tri giác sẽ rơi vào bệnh chấp không, chối bỏ vạn vật hiện hữu. Định để mà tưởng tượng xuất hồn đi đây đi đó, gặp thánh gặp Phật, sẽ rơi vào bệnh chấp có, cảnh giới do hoang tưởng mà tự thấy. Thiền định của đạo Phật, định là nhân, tuệ là quả. Tuệ phải là tuệ do chánh định, chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh. Đối tượng tư duy quán chiếu là chân lý cuộc đời. Do vậy, với cái thấy của người chứng đạo, định tuệ viên minh, bất trệ không. Thi ca 16. Cái thấy của người chứng đạo về chánh pháp của Như Lai. Phiên âm: Sư tử hống vô úy thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất hứa tuy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Dịch nghĩa: Tiếng pháp chánh tựa tiếng gầm sư tử, bách thú nghe như vỡ óc xé tim gan, lời Như Lai lời vô úy trong trời người, hương tượng khiết còn nói chi nai và chó chóc. Lời trực chỉ: Pháp âm của Phật thuyết thường được ví tiếng gầm của sư tử hống, hoặc hải triều, hoặc chuyển pháp luân. Những từ đó dùng chỉ chân lý có một sức uy hùng, như tiếng gầm của chúa Sơn Lâm, sức áp đảo như tiếng gào của sóng biển, sức đè bẹp như sức cán sỏi đá của hũ lô. Chánh pháp phá tà thuyết dễ như ánh sáng chiếu bóng tối, phá mê tín dị đoan huyễn hoặc siêu hình dễ như hũ lô cán sỏi. Chỉ có người trí, hàng chư thiên, tức hạng người có gieo trồng thiện nhân có phước đức, nghe, sanh tâm hoan hỷ và hưởng được an lạc ngay trong cuộc sống. Thi ca 17. Cái thấy của người chứng đạo, sanh tử bất tương can. Phiên âm: Du giang hải, thiệp sơn xuyên, tầm sư phẩm đạo vị tham thiền, tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Dịch nghĩa: Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải, để tầm sư hỏi đạo học tham thiền. Cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ chú tào khê, sự sanh tử chẳng đáng gì để tâm dính dáng. Lời trực chỉ: Là con người, không ai dám xem nhẹ vấn đề sinh tử, ai cũng lo âu, sợ hãi, canh cánh suốt cuộc đời. Với tuệ giác vô thượng của Đức Phật mà người đạo sĩ tu học, có quán chiếu tư duy, nhận thức được chân lý, thì sự sinh tử không phải là việc đáng sợ hãi, đáng để tâm ôm ấp, để rồi khổ đau vì nó, mà cuối cùng cũng không tránh khỏi. Thế là lỗ lã thiệt thòi. Tìm lý do chỉ vì chấp, vì bệnh chấp ngã, chấp pháp của con người. Đáng lý con người được hưởng sự tự tại giải thoát ngay trong cuộc sống, thế mà mất hết. Từ khi tác giả chứng đạo ca tiếp nhận chỉ thú tào khê, ung dung không làm lành, vội vàng không tạo ác, bằng bạc chẳng thấy nghe, thên thên tâm không dính. Do vậy, vấn đề sinh tử chẳng dính vào được, há chẳng phải sinh tử bất tương can. Thi ca 18. Cái thấy của người chứng đạo về Đại Thừa Thiền. Phiên âm: Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Dịch nghĩa: Tu thiền tọa không chỉ ngồi mới tọa, thiền cả đi khi đứng lúc cần nằm, dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm, phải độc dược cố giữ lòng thanh thản. Lời trực chỉ: Xét cho kỹ mọi sinh hoạt ở đời, người ta sẽ thấy thiền là một môn luyện tập thuộc phạm trù nội tâm, một phương pháp điều tâm hiệu quả. Do vậy, người ta ứng dụng hầu hết mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Thiếu chất thiền, khó mà phát triển tài năng, kể cả hai mặt, sinh lý và tâm lý. Muốn đánh trúng chỗ nhược của đối phương, người võ sĩ phải thiền. nấu ăn thật ngon, người đầu bếp phải có thiền. Phát minh một khoa học, một vật lý, một dược liệu mới, nhà bác học phải có thiền. Đó là thế gian thiền. Ở lĩnh vực tôn giáo, còn có ngoại đạo thiền, tiểu thừa thiền, hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên. Đấy thuộc đại thừa thiền. Tại sao đại thừa thiền có một phong thái xem thường những đe dọa chết chóc? Chừng nào thiền giả giải đáp được câu hỏi đó, thì mới hiểu được rằng đi, đứng, ngồi, nằm đều không rời thiền của đại thừa thiền. Than ôi, duy chứng nải tri nan khả trắc, kính lý chiếu hình kháng bất nan, thủy trung tróc nguyệt trăng nghiêm đắc. Thi ca 19. Cái thấy của người chứng đạo về sinh tử. Phiên âm: kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh, sinh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Dịch nghĩa: việc sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi, bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật. Lời trực chỉ: ham sinh sợ tử là việc thường tình, bởi vì người đời quan niệm rằng đời người có một lần sinh ra, một lần thi đỗ, một lần kết hôn, và đáng sợ nhất, một lần chết. Cuối cùng chết là hết. Dưới nhãn quan của người chứng đạo, vạn pháp không có cái gì mất hẳn. Vạn pháp là hiện tượng vô thường, nhưng chúng duyên sinh từ bản thể chân thường. Vì vậy, việc sinh tử không thể luận kiếp số, không có sự chấm dứt dòng sanh tử. Dòng sanh tử tử sinh cứ trôi mãi, không có bến bờ dừng trụ. Nó hằng mà chuyển, chuyển trong cái hằng. Tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi. Không phải chỉ có con người mới tử sinh vô cùng vô tận về kiếp số. Qua cái thấy của người chứng đạo, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của ta cũng vậy. Chư Phật trong mười phương ba đời cũng cùng thọ dụng một chân lý: việc sinh tử kể sao cho cùng số. Thi ca 20. Cái thấy của người chứng đạo về thú vui của thiền giả. Phiên âm: nhập thâm sơn trụ lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tầm hạ, ưu du tĩnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thật tiêu sái. Dịch nghĩa: vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gột đá móng râm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Lời trực chỉ: là con người ai cũng như ai, ngày ngày lo toan sinh kế, phục vụ bản thân gia đình, thừa ra đóng góp phần cho xã hội. Ngoài những ngày giờ làm việc mệt nhọc, mỗi người dành cho mình một cách giải trí, một thú vui xem phim, thú vui đọc sách, thú vui đánh cờ, thú vui câu cá, thú vui ca nhạc. Dưới mắt người chứng đạo, người đạo sĩ cũng có thú vui, một thú vui khác với tất cả thú vui của người thường. Thú vui của đạo sĩ, người thường nghe có thể không thấy có gì vui, vì người ta không thưởng thức nổi cái hương vị giải thoát thâm trầm, sâu kín, màu nhiệm của tâm hồn người đạo sĩ. Nói một cách khẳng định rằng, người đạo sĩ có thực tu, tu đúng chánh pháp, người đạo sĩ đó thưởng thức trọn vẹn cái thú vui vô vi mà người thường không có cơ hội được thưởng thức. Thú vui vô vi muốn thưởng thức nó, còn có cách là phải theo dấu chân của người trước đã đi qua, vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gột đá bóng râm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Thi ca 21. Cái thấy của người chứng đạo không nên trụ pháp tu phương tiện. Phiên âm: giác tức liễu, bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tật tiễn hoàng trụy, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tự vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Dịch nghĩa: giác là hết, chẳng cần tu với chứng, pháp hữu vi nhiều lắm kể sau cùng, bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, lúc phước hết sinh lại cuộc đời không như ý, như tên bắn xé hư không bay vút, sức mỏn rồi tên rớt biết về đâu. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Lời trực chỉ: muốn đi con đường Phật, phải chú ý những điều cần biết ban đầu. Về pháp môn, đại để có phương tiện và cứu cánh. Về chủng tánh, đại để có tiểu thừa và đại thừa. Về giáo lý, đại để có tiệm, đốn, viên. Về căn cơ, đại để có lợi, độn. Có hiểu những điều cốt lõi đó, trong quá trình nghiên cứu, học Phật mới không sửng sốt, ngạc nhiên, kinh hãi, thậm chí phản đối và nguyền rủa khi đọc giác là hết, chẳng cần tu với chứng. Đối với tư tưởng đại thừa của người chủng tánh đại thừa, đó là sự thật, không hề cường điệu, đại ngôn, càng không hề dụng ý phủ định, chê bai, bôi bác sự tu hành của người khác không cùng căn cơ, chủng tánh, trình độ và pháp tu giống mình. Người đại thừa nhận thức rõ, pháp hữu vi thiên sai vạn biệt, pháp tu thì vô lượng pháp môn, chạy theo nó, mình sẽ làm gì đây? Làm cái nào cho mau hiệu quả? Tu món gì để được phước nhiều? Hành kiểu chi để mau thành Phật? Vân vân. Vô số vấn đề, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, chắc chắn chẳng ai biết chắc phải làm gì để được thành công sớm nhất và to lớn đến cỡ nào. Riêng về pháp môn tu thiền của Thiền Tông, cũng còn không biết cơ mang nào rắc rối. Nếu không có duyên tu học vô vi thật tướng môn, thì đa số người ta chỉ dạy nhau và tu với nhau những pháp môn thiền lá xả mà thôi. Với người đại thừa nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Đó là chuyện có thật, nhưng có điều chua chát là lời thật không phải ai cũng bằng lòng. Tuy nhiên không vì vậy mà người chứng đạo không vì lẽ thật nói ra lời thật để cho ai đó đạt giả đồng du, chứng nhập quả bồ đề chân thật. Thi ca 22. Cái thấy của người chứng đạo nhìn bao quát nắm trọng tâm. Phiên âm: đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Dịch nghĩa: cần ôm gốc quan tâm chi cành ngọn, gốc vững rồi cành ngọn sẽ sung xuê, như lưu ly thu hết ánh trăng vàng, sáng vằng vặc sáng mơ màng, châu lưu ly thu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là châu như ý, như ý châu giá trị lớn vô cùng. Tỉnh thức rồi với thường trú chân tâm, dùng tự lợi dẫu lợi tha, đời đời không bao giờ hết. Lời trực chỉ: nhìn bao quát, nắm lấy trọng tâm là cách nhìn của người khôn ngoan trong cuộc sống. Nhà quân sự cất cánh chiếc máy bay thám thính, bay lượn một vùng trời hàng trăm cây số để nhìn bao quát và tìm nắm lấy một mục tiêu, một trọng tâm của đối phương trong một vài điểm. Tiều phu vào rừng, ngư phủ ra khơi, người nội trợ đi chợ, cô bán hàng rong đều vận dụng cách nhìn bao quát, nắm lấy trọng tâm trong nghề nghiệp của mình. Đến như những bậc tiền bối, dòng dõi tiên rồng cũng dạy cho con cháu cách nhìn bao quát, nắm lấy trọng tâm để chọn cho mình một ý trung nhân trong lứa tuổi xuân xanh sắp xỉ, búi tóc cài trâm, rằng: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Người đạo sĩ cũng có cái nhìn bao quát trong đường học đạo và hành đạo. Người ta thường gặp nó trong một cái từ đẹp đẽ mới nghe qua tưởng như hữu lý: Bồ Tát đa hạnh. Thực vậy, đa hạnh không có gì phải chê trách và chối bỏ, Nhưng đa hạnh chỉ là cách nhìn bao quát mà người thông minh cần phải biết trọng tâm để nắm lấy. Đa hạnh chỉ là lá, ngọn, cành. Lá, cành, ngọn, đọt có thể tiêu ma tàn rụi dễ dàng nếu gốc sùng, hà, mục ruộng. Trọng tâm của đạo sĩ qua cái thấy của người chứng đạo là tâm. Tâm ở đây được ví tịnh lưu ly. Tịnh lưu ly thu hết ánh trăng vàng. Chân tâm thường trú, Như Lai viên giác dị tâm, mà phát hiện, mà tỉnh thức, mà tỏ ngộ, mà thể nhập, thì diệu dụng sẽ vô cùng vô cực. Dùng cho việc lợi mình, dùng cho việc lợi chúng sinh, thì từ đời này cho đến vĩnh viễn vô lượng đời sau, công đức không bao giờ cạn kiệt. Thi ca 23. Cái thấy của người chứng đạo vững chánh niệm trong mọi thời. Phiên âm: Giang nguyệt chiếu tòng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi. Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng y. Dịch nghĩa: Trăng vằn vặt lung linh vờn đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật vấn lương tri. Cảnh đêm thanh trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn. Vui trăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Lời trực chỉ: Cái thấy của người chứng đạo đối với việc tu hành nhẹ nhàng cởi mở tự tại mà hiệu quả rất cao. Người chứng đạo họ có giải thoát thật sự, họ có giác ngộ chân lý thật sự. Vì vậy, không có gì ràng buộc được thân tâm con người chứng đạo. Dưới mắt của người chứng đạo, vạn pháp đồng nhất thể. Tùy duyên biến hiện, mà dáng vẻ hình hài có sai khác đó thôi. Tất cả đều cùng chung một tự tánh thanh tịnh bản nhiên của tự nó. Từ nhận thức chân lý đó, cho nên vấn đề gọi là tu hành, chẳng có gì cực khổ khó khăn. Van xin cầu nguyện, không cần. Lại ngũ bách danh tam thiên Phật, không cần. Tụng kinh tay chuông tay mỏ ngày sáu thời, không cần. Tay lần chuỗi miệng niệm danh hiệu Phật suốt ngày, không cần. Vậy người đạo sĩ cần gì? Cần vững chánh niệm. Có chánh niệm là có tất cả. Có chánh niệm người đạo sĩ sẽ không rời Phật tánh, luôn luôn tỉnh thức, sống bằng Phật tánh. Đương nhiên có giới châu, có định châu, có tuệ châu. Giới, định, tuệ mà in sâu tâm địa thì còn cái gì ràng buộc được? Lý do nào làm cho hành giả bận lòng? Như vậy, người đạo sĩ, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn. Vui trăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Đó là việc có thật. Có thật, tuy nhiên, duy chứng nải tri nan khả trách. Thi ca 24. Cái thấy của người chứng đạo, sự lý tương hổ. Phiên âm: Hàng long bát giải hổ tích, lưỡng cô kim hoàng minh lịch lịch. Bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo trượng thân tung tích. Dịch nghĩa: Gậy đuổi cọp đến nay còn chứng tích, bát thu rồng của lục tổ hãy còn lưu. Thấy vật xưa như gặp lại người xưa, nhìn kỹ vật để nhủ lòng thêm tinh tấn. Cầm tích trượng tưởng như nắm trong tay chân lý, tứ diệu đề với thập nhị duyên sinh. Trượng của Như Lai là biểu tượng của bần tăng, chân đạo sĩ chớ nên nghĩ đó là hư sự. Lời trực chỉ: Người học Phật phải học hiểu những vấn đề then chốt của nền giáo lý Phật trước khi vào nhà Phật học đồ sộ. Đó là vấn đề sự, lý, phương tiện, cứu cánh, bất liễu nghĩa, liễu nghĩa, tục đế, chân đế. Hiểu được ý nghĩa và công dụng của những cặp phạm trù đó, người đạo sĩ thấy biết rộng sâu vào vấn đề lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự pháp giới, sự sự pháp giới, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Hiểu rõ tánh chất vô ngại, qua bốn cách nhìn pháp giới, người đạo sĩ chợt nhận ra chân lý pháp giới nhất chân. Sự là sự của lý, lý là lý của sự, sự lý viên dung. Bây giờ nhìn thấy gậy đuổi cọp, bát thu rồng, bình bát tích trượng, như nhìn thấy Phật, Pháp và Tăng. Thấy được chân lý một là tất cả là một. Thế cho nên, với người chứng đạo, những chứng tích hữu vi, sự tướng đó, không ngoài bản thể nhất chân, thì sao được gọi là hư sự tri? Tuy nhiên, với người chưa tỏ ngộ chân lý, ôm giữ bình bát, tích trượng, ba y, chánh gốc của Phật Tổ Như Lai, để mà lễ bái, mà cầu nguyện, mà van xin, mà hy vọng, mà trông chờ sự phù hộ, sự cứu rỗi của Phật, thì rõ là hư sự trì. Vì sự chỉ là sự hữu vi pháp, thì của ai cũng đều như huyễn, như hóa, như sương mai, như điện nhoáng mà thôi. Bo bo ôm giữ sự tướng là dẫm chân một chỗ, mà phải hiểu sự để đạt đến lý, phương tiện để đạt đến cứu cánh, bất liễu nghĩa để đưa lên liễu nghĩa, tục đế để nhận thức tư duy chân đế. Thi ca 25. Cái thấy của người chứng đạo, vọng, chân đều vọng. Phiên âm: bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không, vô bất không, tức thị Như Lai chân thực tướng. Dịch nghĩa: chân đạo sĩ chẳng cầu chân bỏ vọng, vốn biết rằng chân vọng không có gì. Bảo rằng không nhưng không được hiểu ngoan không, rằng là có mà không nói là thực có. Nhận thức rõ Như Lai chân thực tướng, sắc là không, không là sắc bất tương ly. Chân lý duyên sanh một đạo lý nhiệm màu, nhìn đương thể sắc là không, không là sắc. Lời trực chỉ: giáo lý liễu nghĩa thượng thừa trong đạo Phật, vấn đề chân vọng không là vấn đề đáng được bàn cãi đúng sai chân vọng nữa. Tánh chân thực của pháp hữu vi là không, vì duyên sinh, ví như huyễn. Bản chất của pháp vô vi không sinh không diệt, vì không có thật, ví như hoa đốm trong hư không. Chỉ cái vọng cốt hiển bày chân, không vọng tự nói chân, không có chân nào ngoài vọng. Vọng và chân đều không tự tướng, không tự tướng đồng nghĩa với không có gì. Gọi là có chỉ là sự hội tụ duyên sinh còn hòa hợp, gọi là không chỉ là sự phân tán của duyên sinh tan rã. Người học Phật khi nói có phải ý thức mình đang nói có cái gì, lúc nói không cũng phải ý thức mình đang nói không cái gì. Sắc không, không sắc là vấn đề của người học đạo, hành đạo và chứng đạo mới thấy rõ. Đạt giả đồng du niết bàn lộ, duy chứng nải tri nan khả trắc. Đó không phải là vấn đề nên thảo luận trong những buổi tử hậu trà dư, càng không được nói để chứng minh rằng đó là sai hay đúng. Nếu cả đời mà ta chưa gặp đạt giả để đồng du, thì chỉ còn một cách đồng hành độc bộ mà thôi. Rồi thỉnh thoảng chờ nghe tiếng vọng trong không gian thủ thỉ, vui thì vui gượng kẻo là ai tri âm đó mặn mà với ai. Thi ca 26. Cái thấy của người chứng đạo, nhất thiết duy tâm. Phiên âm: tâm cảnh minh dám vô ngại, hoát nhiên huynh triệt châu sa giới, vạn tượng sum la ảnh hiện trung, nhất lõa viên quang phi nội ngoại. Dịch nghĩa: gương tâm sáng rõ soi không ngăn ngại, thoát ngộ rồi thu hết thế giới hằng sa. Vạn tượng sum la là ảnh hiện của tâm này, có tuệ giác trong ngoài không ranh giới. Lời trực chỉ: trong giáo lý Phật, đề cập tâm là đi vào lĩnh vực chuyên, vào chiều sâu thâm thẳm của tư duy và quán chiếu. Nói cách khác, người học Phật muốn nhận thức về tâm, thưởng thức được hương vị giải thoát của tâm, công dụng tuyệt vời, thánh thiện của tâm, người đạo sĩ phải thực hiện thiền, phải vận dụng chánh quán. Bởi vì tâm ở trong đạo Phật nói có nhiều tên gọi, mỗi tên gọi một công dụng, một giá trị lợi hay bất lợi, bạn hay thù. Chỉ người thực học, thực tu mới hiểu hết, hiểu kỹ từng công dụng của các thứ tâm. 1. Nhục đoàn tâm. 2. Vọng tâm. 3. Chân tâm. 4. Thường trú chân tâm. 5. Như lai viên giác diệu tâm. 6. Duyên lự tâm. 7. Bát thức tâm. 8. Tích tụ tinh yếu tâm. Tâm có nhiều tên gọi như vậy, cho nên nghiên cứu đạo Phật sơ sài hời hợt mà bàn luận về tâm thì khó mà quán triệt vấn đề. Tâm cảnh minh chỉ cho cái tâm được loại bỏ vọng tâm, loại bỏ duyên lự tâm, những thứ tâm nghĩ ngợi lăng xăng tạp nhạp, thứ tâm gây ra một nguyên nhân và hậu quả khổ đau cho con người. Tâm cảnh minh là Như Lai viên giác diệu tâm, là thường trú chân tâm của con người vốn có. Theo giáo lý đạo Phật, đó là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Hiện tượng vạn hữu là pháp duyên sinh từ tâm thể đó mà ra. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Duy tâm tạo là tâm thể bao hàm thu tóm hết vạn tượng sung la, không còn vật nào ở trong, cái gì ở ngoài nữa. Cũng như sóng mòi, bọt bong bóng, không có cái gọi là trong là ngoài, vì là cùng loại duyên sinh trên mặt biển bao la vô tận của nước đại dương. Thi ca 27. Cái thấy của người chứng đạo, cảnh giác về ý niệm chấp của chính mình. Phiên âm: Hoát đạt không bác nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương họa, khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng như tị mịch nhi đầu hỏa. Dịch nghĩa: Kẻ thiện trí chủ trương rỗng tuếch, cõi đời không, nhân quả cũng không. Khù khờ thay một hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Kẻ chấp có, bị khổ đau vì có. Người chấp không, sẽ đau khổ bởi không. Tránh lửa thiêu đâm đầu chạy nhảy sông, khỏi chết nóng. Chết lành cũng là một cách chết. Lời trực chỉ: Chữ chấp ở trong đạo Phật có ý nghĩa rất quan trọng. Chấp đồng nghĩa như chữ cho là. Sự vật tôi cho là có, hoặc tôi cho sự vật là không. Cho là có, chấp có. Cho là không, chấp không. Cho là không nhân quả, chấp không nhân không quả. Chấp thế gian là có, chấp thế gian là không, đồng nghĩa với chấp thường, chấp đoạn, không hợp với chánh pháp. Cho vạn pháp thực có, con người sẽ bị sa lầy vì đam mê vạn pháp, vì vạn pháp mà tạo nghiệp, mà chiêu báo. Cho vạn pháp là không, con người mất hết lý tưởng để sống. Và nếu sống, cũng dễ mất hết lương tâm, lương tri, không biết vấn đề thiện ác là gì. Cho rằng không có nhân quả, cũng là hạng người rất đáng sợ, vì người ta không quan tâm, không lượng định việc làm và hậu quả của việc làm, nếu việc làm đó là bất thiện nghiệp. Không chấp có, vì chán ý niệm có, vì ý niệm chấp có gây ra nhiều nguyên nhân đau khổ, để giờ xoay lại nảy sanh ý niệm chấp không. Chấp không vẫn là một ý niệm chấp sai lầm chân lý, dính líu vào ý niệm chấp có, đã không đem lại an lạc hạnh phúc được. Dính líu vào ý niệm chấp không, làm sao có được sự an vui? Vả lại, ở trên cõi đời, làm sao phủ định vạn pháp, làm sao trốn chạy vạn pháp, khiến cho vạn pháp trở thành không cho được? Mà người học đạo phải hướng về thật tướng, phải chứng cho được thật tướng, thì mới khỏi vướng hai bên. Thi ca 28. Cái thấy của người chứng đạo, vấn đề xả bỏ và tìm lấy. Phiên âm: Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tập tương vi tử. Dịch nghĩa: Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở đâu. Sai lầm ngay trong ý niệm bỏ tiền, lơi cảnh giác, tưởng con mà là giặc. Lời trực chỉ. Hễ có ý niệm lấy, bỏ, thì cũng có các ý niệm tốt, xấu, thương, ghét, thân, sơ, sang, hèn, phải, quấy, ta, người. Đó là những ý niệm phát xuất từ vô minh vọng động, khiến cho chân tâm thanh tịnh vốn có của con người bị ẩn mất. Ví như sóng mòi bọt bèo của nước biển không thể hiện được tánh phẳng lặng như tờ của biển. Theo giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, pháp sai lầm trái chân lý trừ bỏ đã đành, mà pháp gọi là chánh là đúng cũng phải bỏ nốt. Một bàn tay cầm nắm phải bùn đất, cần buông bỏ đã đành. Bàn tay cầm nắm kim cương vàng rồng thì bàn tay đó cũng bị nắm cứng vì mớ vàng rồng và kim cương ấy. Bàn tay sẽ không dùng được vào một việc gì khác, trong khi công dụng của bàn tay có thể phát huy diệu dụng lợi ích vô cùng. Sai lầm của thủ xã, nó không đóng khung trong thủ xã, mà nó liên can, lôi cuốn theo nhiều thứ khác. Vì vậy, tác giả nói, thủ xã chi tâm thành xảo nghị. Thi ca 29. Cái thấy của người chứng đạo, chế tâm nhất xứ. Phiên âm: tổn pháp tài diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sinh tri kiến lực. Dịch nghĩa: công đức giảm, pháp tài sa sút mãi, thảy đều do tâm ý thức mà ra. Thế cho nên thiền đạo đối với tâm cần trực diện ung đúc sức vô sinh tri kiến. Lời trực chỉ: tâm tức là đề bát thức, cũng gọi là a lại gia, là dị thục hay nhất thiết chủng thức. Nó là tổng thể hàm chứa hết mọi thứ, cả sắc cả tâm, tên là đệ bát thức tâm vương, nhưng nó còn có cái tên tàng. Vì vậy, nó không phải chỉ có phần tâm, mà nó hàm tàng cả sắc. Ý ở đây chỉ cái công dụng chấp ngã, tức là đệ thất thức. Ý làm tổn pháp tài, diệt công đức thuộc hàng đầu. Thức ở đây chỉ cho tiền lục thức, công dụng tiếp thu, xuất nhập lục cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Người đạo sĩ, chừng nào chưa chuyển thức thành trí, chưa làm chủ được bát thức tâm vương, chưa tăng tiến bồi dưỡng sức tri kiến vô sinh, thì hãy còn bị sự phân biệt, sự chấp nê, sự thị phi nhân ngã tác động hoành hành. Do vậy mà tổn pháp tài và công đức suy mòn dần mất hết. Và cũng do vậy, thiền gia rất xem trọng cái tâm. Thiền gia chủ trương, đối với tâm phải trực diện với nó, phải nhìn thẳng vào mặt nó, và nhất cử nhất động của nó, thiền giả phải thấy hết, biết hết. Biết rõ từng nguyên nhân của ý nghĩ, biểu hiện lời nói và hành động, đã khởi, đang khởi và sẽ khởi. Biết rõ cả hậu quả của nguyên nhân, dù còn trong ý niệm. Con người của mình phải biết mình là ai. Tâm mình phải trực diện với nó mọi nơi, mọi lúc. Thiền gia gọi đó là cách tu trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thi ca 30. Cái thấy của người chứng đạo, Bát Nhã Phong Hề. Phiên âm: đại trượng phu Bỉnh Tuệ Kiến, Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm, Phi Đảng Năng Thôi Ngoại Đạo Tâm, Tảo Tầng Lạc Khước Thiên Ma Đảm. Dịch nghĩa: chui kiến tuệ đại trượng phu nắm lấy, Bát Nhã gươm lóe sáng ánh kim cang, không những xua sàm sở của đạo ngoài, làm vỡ mật bọn thiên ma nhéo nháo. Lời trực chỉ: tôn chỉ của đạo Phật, có tuệ là có tất cả. Quả vô thượng bồ đề là đỉnh cao tột của tuệ. Quả vô thượng niết bàn là dị dụng của tuệ. Trong tam vô lậu học, giới định là hạt, là cây, là cành, là lá, mà tuệ là hoa, là trái. Tu giới, tu định